Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần thứ nhất trong số 5 bài giảng trung tâm của sách tin mừng theo Thánh Matthêu. Khác với trình thuật trong sách tin mừng theo Thánh Luca, bài giảng về các mối phúc được tác giả đặt trong khung cảnh ở trên núi. Trong Cựu Ước, núi vẫn được chỉ về nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người, nơi Thiên Chúa ban truyền huấn lệnh, nơi ký giao ước với con người. Điều đó ngụ ý, Đức Giêsu chính là Mô-xê mới, đến ban truyền bộ luật mới cho dân mới của Thiên Chúa. Chi tiết Đức Giêsu thấy đám đông thì lên tiếng giảng giải, cho chúng ta hiểu dụng ý của tác giả. Không giống như sách tin mừng theo Thánh Luca, bài giảng của Đức Giêsu không chỉ hướng đến các môn đệ, nhưng còn cho đám đông, cho tất cả mọi người. Xưa nay chúng ta vẫn quen gọi bản hiến chương nước trời là 8 mối phúc thật. Nhưng nếu đếm cho đủ, thì sẽ thấy thực ra có tất cả 9 phúc lành. Trong truyền thống Kinh Thánh và văn chương Cựu Ước, nhất là trong sách Thánh Vịnh, chữ phúc được hiểu như sự khôn ngoan. Người khôn ngoan biết chọn lựa điều tốt và xa tránh điều xấu, biết thực thi thánh ý Thiên Chúa và biết điều nào cần cho bản thân mình và cho cùng đích của đời mình. Mối phúc đầu tiên, phúc cho người có tinh thần nghèo khó hay nghèo khó trong tinh thần, được hiểu về những người nghèo của Gia Vê Thiên Chúa. Họ trước tiên là những người nghèo về vật chất, nhưng nhất là hết lòng tín thác vào Thiên Chúa. Đối với sách tin mừng Matthêu, người nghèo khó trong tinh thần ở đây không loại trừ bất cứ thành phần nào trong xã hội. Họ cũng có thể là những người giàu về của cải, nhưng tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa. Tất cả những người đó đều xứng đáng thừa hưởng nước Thiên Chúa. Có thể nói, tất cả các mối phúc sau đều quy hướng về mối phúc thứ nhất hoặc được lồng trong mối phúc thứ nhất, vì tất cả những người hiền hòa, khao khát sống đời công chính, biết thương người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình và chấp nhận bị ngược đãi vì sống công chính, đều là những người hoàn toàn tin tưởng phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Và một khi tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, người đó ắt sẽ sống hạnh phúc và được Thiên Chúa chúc phúc, chăm lo. Bài giảng trên núi của Đức Giêsu mở đầu bằng những lời chúc phúc, và đó cũng là sứ điệp quan trọng và chính yếu của Đức Giêsu. Những ai lớn tuổi ắt còn nhớ câu hỏi đầu tiên trong bộ sách giáo lý Hỏi Thưa, còn được gọi là sách giáo lý Tân Định là: Hỏi ta sống ở đời này để làm gì? Thưa, ta sống ở đời này để nhận biết, thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời là cha chúng ta và thương yêu mọi người như anh em, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp cho ngày sau được hạnh phúc đời đời. Dù đó là một bộ sách giáo lý cũ, khá khô khan, nhưng ngay câu đầu tiên cũng cho chúng ta được ý niệm căn bản về cùng đích của cuộc đời con người. Như vậy, cùng đích cuối cùng của con người là hạnh phúc. Hạnh phúc ấy chỉ có thể tìm được ở nơi Thiên Chúa, đấng là nguồn của mọi điều thiện hảo. Tiếc rằng nhiều người trong chúng ta đã không can đảm và không chính trực đủ trong việc tìm cho mình một mục đích, một hướng đi, một lối sống khả dĩ đưa đến hạnh phúc đích thật. Trái lại, họ đi tìm cho mình hào nhoáng chóng qua như danh vọng hão huyền hay vinh quang giả tạo. Hạnh phúc đích thật của nhân loại nằm ở chỗ con người biết rõ sự thật về những gì họ đang có và đang hưởng dụng. Từ xưa đến nay, ở bất cứ nơi nào, dù cho con người còn phải chân lấm tay bùn, phải léo đéo theo bước con trâu đi cày dưới ruộng, cho đến bây giờ khi con người đã có đủ các loại máy móc để có thể làm việc nhẹ nhàng hay đi lại đó đây dễ dàng, nhưng vẫn có những sự thật, sự nghịch lý khó hiểu. Đó là có những người tưởng chừng có mọi sự nhưng lại đau khổ bất hạnh. Trái lại có những người xem ra thiếu thốn đủ thứ, nhưng cuộc sống lại bình an, thanh thản và hạnh phúc. Vì thực tế là, ai cũng biết, sung sướng hay hạnh phúc không luôn hệ tại người ta có nhiều tiền bạc, nhưng hệ tại việc người ta biết sử dụng chúng, biến chúng thành dụng cụ phục vụ cho chính mình, hay để mình nô lệ phụ thuộc vào nó. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người và muốn con người sống hạnh phúc. Ngài không để con người sống kiếp nô lệ tôi đòi trên trần gian này. Chính Đức Giê-xu đã đến để chỉ cho chúng ta cung cách sống phù hợp, hầu đạt được hạnh phúc ấy. Hạnh phúc đích thật hay hạnh phúc của nước trời không theo tiêu chuẩn mà chúng ta vẫn thường đặt ra. Đó không phải là giàu sang, được nổi tiếng, nhưng là sống đơn giản khiêm nhu như những người nghèo hèn, chính trực, nhân ái và biết xây dựng hòa bình. Nếu chúng ta suy nghĩ cho cùng tận, thì như đã nói ở trên, các mối phúc thật đều đặt một nền tảng là tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Đó cũng là trở nên giống như Đức Giê-xu. Và mỗi người chúng ta, các Kitô hữu, là những người thuộc về Chúa Kitô, có Chúa Kitô ngay từ đời này, người Kitô hữu phải tự nhận mình là những người diễm phúc nhất. Ngay khi phải vất vả làm lụng để mưu cầu cơm áo, chúng ta cũng hãy vui mừng nhận ra mình là người có phúc, vì được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Hay đang khi cố gắng để tha thứ cho những người bách hại mình, chúng ta hãy vui mừng nhận ra mình là người có phúc, vì đã và đang bước trên con đường thập giá mà Đức Giê-xu đã đi qua. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến soi sáng cho chúng ta hiểu được giáo huấn của Đức Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay. Vì chính nhờ cuộc nhập thể vào trần gian, nhiều đau khổ và tội lụy này, sau đó, nhờ cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, Đức Giê-xu đã đem ơn cứu độ cho tất cả nhân loại. Đó chính là mối phúc lớn nhất mà Đức Giê-xu đã thực hiện, gói ghém toàn bộ các mối phúc mà Người đã công bố trong bài tin mừng hôm nay. Amen.
Làm của riêng hay ai